Sài Gòn Voice, tiếng nói từ trái tim.
Truyện ngắn Mộ Gió, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, thể hiện nhóm Sài Gòn Voice. Hồi đó chị lên 13, em nhỏ hơn chị 2 tuổi. 17 tháng 10 năm đó, ba má đi đám giỗ để hai chị em ở lại nhà. Lúc xách cái cặp chèo ra cửa, má ngoái lại dặn chị.
Ở nhà con nhớ coi chừng em nghe.
Dạ, con biết rồi má.
Má rải lời dặn dò nằm lểnh nghểnh khắp nơi. Chị ngó ngoài sân thì thấy coi chừng ông trời chuyển mưa thì đem củi vô nhà và đóng cái cổng rào lại. Đứng dựa hàng bông lồng đèn kêu cọt kẹt. Bước vô nhà thì dấp, lấy chổi rơm quét cái mạng nhện trên bàn thờ. Và nhà hết gạo rồi, con lội bộ lại đằng tiệm mua nấu đỡ, thì nằm nép trong góc bếp. Ở sàn lãng gió thổi sập xòe, làm còn mấy con cá rô đem kho tiêu, đập xuôi sao sát vách thùng. Một mình chị làm bao nhiêu chuyện đó cũng xong, nhưng em cứ cà nhỏng chạy chơi với chuồng chuồng thì ức. Ba hay nói phải chia việc mà làm.
Cha nói tụi bay ngang, mỗi người có một bổn phận.
Con trai kiếm cá, con gái hái rau. Con trai ra ruộng rẫy, con gái dùi đầu trong xó bếp. Bao giờ con trai trở thành đàn ông, nó có bổn phận đưa tay đánh. Còn con gái giờ đã là đàn bà thì dơ thân ra mà chịu đòn. Vụ đó ba không có dạy, hai chị em tự biết thôi. Những bài học về bổn phận chị thuộc nằm lòng, nên khi em đòi đi tiệm mua gạo, thay vì bắt ghế quét mạng nhện bàn thờ, chị buộc lòng phải gật đầu, làm chị thì phải nhường cho em. Chị thích được đi tiệm để xăm soi mấy cái kẹp tóc thèm chơi, nhưng tiệm cũng là thiên đường của em, với những cục kẹo sặc sỡ như những cái bong bóng sặc sỡ. Dù mỗi lần em đi tiệm dường như răng lại càng mòn hơn, dù em hay chểnh mảng, kiểu như mua đường cát về tới nhà, thì thấy cát nhiều hơn đường, còn lẫn lộn thêm mấy con cuốn chiếu. Bữa trước đi mua đậu trắng em về với cái túi không, đậu chảy theo cái lỗ thủng rải dọc đường như cô công chúa Mỹ Châu để lại dấu vết cho chồng. Bữa trước nữa, em lội xong mang gạo về, má phải đem mớ gạo ướt mềm đem đi xay bột. Sẽ xảy ra vài kịch tính ở quãng đường giữa nhà và tiệm tạp hóa của bà Tư Mốt. Một nhánh cây gãy lộ ra ổ ong mật, một con diều của ai đó mắc kẹt trên đọt xo đũa, một tiếng chim hót nghe gần cũng làm chân em chậm lại 10 phút hay thậm chí là vài giờ hay hết phim nếu nhà bà Tư Mốt đang mở một cái phim võ thuật kiểu như Quả Thiêu Thiếu Lâm Tự. Nên trưa ấy quá bữa rồi mà gạo chưa về tới nhà, chị tưởng em còn hóng hớt đâu đó, cái mẻ kho nằm nguội ngắt chờ cơm. Nhiều ngày sau đó, khi xóm nhỏ nháo nhác vì một cư dân 11 tuổi đã biến mất, chị vẫn cứ nghĩ là em đang đi chơi đâu đó.
Trời ơi, có ai thằng nhỏ đâu vậy?
Nó đi.
Ra ngoài bờ sông coi giùm tôi.
Bà đi kiếm đi rồi tôi đi với tôi.
Trời ơi, mới thấy nó thì đây hả?
Trời ơi, tội nghiệp thằng nhỏ quá, đi đâu rồi, không biết đâu.
Chị giận sôi những người đã tỏ ra thất vọng khi không tìm thấy được thi thể em ở ngoài đồng hay dưới đáy sông. Một câu đố không tìm ra câu trả lời. Ông trời ông cà chớn quá. Nhiều tháng sau đó, khi ba má vẫn vật vã rủ rượi, chị vẫn nghĩ là em đi chơi đâu đó rồi sẽ về. Cho tới khi má rọi cái ảnh em hồi 10 tuổi đặt lên bàn thờ, đứng chung với mấy ông bà già u mặt. Trong ảnh em mặc cái áo thun vàng đồng phục của đội bóng nhi đồng trong trường lúc đang nhận giải ba cấp huyện. Mặt em nghiêng về trái, khoe một ruồi lớn như con ve chó. Giống như hình ảnh cuối cùng của buổi sáng ấy, chị ngó thấy em chạy dù đi. Cái ảnh là kết cuộc cho những chờ đợi, nhưng hy vọng đã bay hơi theo ánh mặt trời. Má sực nhớ biết đâu thi thể thằng nhỏ giờ trôi ra biển hay là bị kẹt dưới chân cầu nào, rồi âm thầm tan rã. Biết đâu giờ hồn nó vất vơ vất vưởng đói ăn. Bà má bắt đầu kêu em về trong những bữa cơm. Có lần chị quên không dọn dư ra một cái chén. Bà bập tay chị cắm đầu.
Đã kêu mày coi chừng em rồi mà.
Coi như chị đã được định tội xong và định sẵn cho mọi lỗi lầm dù chẳng mấy liên quan, như chuột cắn ổ gà, dông làm ngã cây đu đủ. Nếu mỗi lần đau trên người chị mọc sợi lông, thì những lần má ngồi khóc bên sông, những lần ba buông đũa giữa bữa cơm bởi tiếng bầy trẻ trai đi bắn chim ngang nhà, những cái Tết lặng lờ qua, những khói nhang tối tối, những lần dở quần áo em ra vũ bụi đã biến chị thành con khỉ. Và nếu mỗi lần đau là một giọt nước, một hạt cát, thì chị thành sông, thành đồi cát năm 30 tuổi. Chị sống một mình. Mỗi khi định cười giòn thì chợt nhớ mình đã để mất đứa em. Mỗi khi định lấy ai đó làm chồng thì nhớ trong cơn mê sảng, má cứ thoảng thốt kêu lên, "Võ, Võ ơi!" Mỗi khi định sống cho ra con người thì nhớ ba lúc lâm chung, vuốt mắt mãi mới chịu nhắm. Chị thì vẫn cứ tin là em đi chơi đâu đó. Nhà vẫn cặm trên nền cũ, giường cũ, kiểu cũ. Cây nào chết, chị trồng lại y hệt cây đó. Đoạn rào nào gãy thì được thay thế giống hệt. Chị chôn chị chỗ buổi sáng em guộn mấy tờ giấy bạc mua gạo vô dây lưng quần cọc xanh dương. Áo màu xám tro lấm lem mũ chuối. Dãy tay rẽ trái, chạy ù về phía tiệm tạp hóa của bà Tư Mốt. Lúc đi em không đóng cửa rào, là mấy con gà đi qua nhà hàng xóm bươi tơi bời dòng cải họ mới gieo. Một bữa chị qua nhà hàng xóm mượn trẻ con nhổ tóc ngứa, đang ngủ gà ngủ gật, đang lúc hờn hờn cái thân mình chẳng có đứa nhỏ nào để xe giặt. Chợt nghe bên nhà chó sủa, chị hỏi giống qua hào ranh, người đó ngập ngừng.
Cho tôi hỏi, nhà chú Mười Hưng?
Phải rồi, nhà ba tôi đó, cậu kiếm ai?
Em Võ nè, chị hai.
Người đó nói vậy, chị không biết cách nào mà mình đã về đến nhà. Bay hay bò lết, hay là nhảy ào xuống hào càng qua những dây rau muống. Chị biết chị phải về sụp xuống trước bàn thờ để mà thưa.
Đó,
ba má thấy chưa? Con đã nói là thằng nhỏ đi chơi mà.
Chị quỳ ở đó rất lâu, tóc sắp xải trải xòa ra đất, lưng khum khum như một ngôi mộ. Chị không hỏi em đã đi đâu, chẳng ít gì. Đàn ông rong ruổi đường xa, đàn bà dạ dật ngồi canh cửa. Đời phân công vậy mà.
Từ ngày con bố mẹ đi, rời xa quê cũ, rời xa quê cũ, có mong quay về. Hỡi con quay về, mẹ còn đây, mẹ chờ con, chờ hoài nơi chốn xa xăm, chờ con mòn mỏi, chờ con mòn mỏi, sớm khuya lâu rồi, sớm khuya lâu rồi. Mẹ chờ con, mẹ chờ con, mẹ chờ con, chờ trong nắng mưa, mái lá đơn sơ, chiều dần buông, chiều dần thật nhiều. Hỡi con, tiếng mẹ gọi chờ con. Từ ngày con đi, gió lầm về khuya, chiếc vòng đông đưa, lòng mẹ thương, lòng mẹ đau như ai xé ai cao, khúc ca nghẹn ngào nhớ con. Có mẹ già nằm nghe nắng mưa rồi nghe. Xanh cỏ lấp thân mẹ rồi, lấp thân mẹ rồi, còn đâu mẹ chờ con. Mồ kia xanh cỏ, mồ kia xanh cỏ lấp thân mẹ rồi, lấp thân mẹ rồi, còn đâu mẹ chờ con, mẹ chờ con, mẹ chờ con.